Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang trình bày với cộng đoàn chúng ta về các bí tích. Hôm nay tôi xin trình bày thêm một cái nét nữa, đó là Chúa trao cho giáo hội được quyền cử hành các bí tích. Bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích giải tội, vân vân. Thì Chúa trao cho giáo hội cái quyền cử hành bí tích. Chính Chúa Giêsu trao cho giáo hội cái quyền cử hành bí tích. Bởi vì trước khi Chúa về trời thì Chúa trao cho các tông đồ tiếp tục công việc của Chúa. Chúa nói các con hãy đi khắp muôn dân, quy tụ họ lại và giảng dạy, đồng thời rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Vì thế mà Chúa trao cho các tông đồ tiếp tục sứ mạng của Chúa, đi khắp thế gian, giao giảng nước trời, đồng thời cử hành các bí tích. Vì vậy mà giáo hội có quyền quản lý các bí tích, có quyền ủy quyền để cử hành các bí tích. Cho nên khi mà có một kẻ liệt, có cha xứ đến để sức dầu, mặc dù chỉ có 2-3 người thôi, nhưng mà giáo hội, cha xứ đó đến sức dầu nhân danh cả giáo hội và hiệp thông với tất cả giáo hội hoàn vũ này. Và ơn của bí tích, cái người lĩnh bí tích ấy, cái cụ già mà được sức dầu đấy, thì được hưởng ơn bí tích là được kín múc bởi kho tàng ân sủng của giáo hội quản lý. Vì thế cho nên khi mà một linh mục giải tội cho một người đến xưng tội, là linh mục đó nhân danh giáo hội, không phải là nhân danh cá nhân. Một linh mục đi ra ngoài đảo dâng lễ chỉ có một mình thôi, nhưng mà khi mà linh mục đó dâng lễ, tức là cử hành bí tích thánh thể, thì linh mục đó là nhân danh cả giáo hội và hiệp thông với tất cả 3 tỷ người tin vào Chúa Kitô trên toàn thế gian này. Chúng ta hiểu cái ý nghĩa hiệp thông như thế. Dù có một linh mục đang ở trong tù bị bắt giam và dâng lễ, ngày xưa có những linh mục chỉ vì lý do đi tu thôi mà người ta bắt đi tù, cho nên là dâng lễ ở trong tù thì phải dâng lễ vụng trộm. Vậy thì mặc dù có một linh mục dâng lễ trong tù, nhưng mà hiệp thông với cả giáo hội, bởi vì linh mục đó cử hành bí tích thánh thể. Mà linh mục cử hành bí tích thánh thể trong sự hiệp thông với giáo hội, cho nên linh mục đó không đơn lẻ một mình, không cô lập một mình, nhưng mà hiệp thông với tất cả giáo hội. Bởi vì giáo hội được quyền quản lý kho tàng các bí tích, và giáo hội được quyền ủy cho người này người kia được cử hành các bí tích. Cho nên khi mà có các linh mục mới chịu chức ấy, mà không có ủy quyền của giám mục thì không được cử hành các bí tích. Ví dụ như một linh mục mới được chịu chức ngày hôm nay và ngày mai đi ra ngoài kia, có người ta xin xưng tội, mà người đó thì trừ trường hợp kẻ liệt. Một người bình thường xin xưng tội mà người đó chưa được ủy quyền, chưa được bề trên địa phận ủy quyền cho cử hành bí tích giải tội, nếu mà người cha đó giải tội là không được phép, trừ khi gặp một kẻ liệt, người ta nguy tử, thì bất kỳ linh mục nào cũng được giải tội cho người đó. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh và thưa với cộng đoàn ngày hôm nay, đó là giáo hội có quyền quản lý các bí tích, giáo hội cử hành các bí tích, cho nên một linh mục cử hành bí tích là nhân danh giáo hội, và dù chỉ có một mình và 2-3 người tham dự thôi, thì đó là bí tích của cả giáo hội hoàn vũ này đều cử hành nhân danh Chúa Giêsu, nhân danh sự ủy quyền của Chúa Giêsu cho các tông đồ. Vì thế cho nên chúng ta khi đi xưng tội, chẳng hạn là lĩnh những bí tích giải tội, hay là chúng ta tham dự nghi thức rửa tội, có 1-2 người, có người mẹ bế con đến rửa tội và có 1-2 người đỡ đầu tham dự, chúng ta luôn luôn phải đặt vào trong cái sự hiệp thông với toàn thể giáo hội. Như tôi vừa trích dẫn một trường hợp ví dụ đấy, một linh mục mà bị giam ở trong tù, bị bắt bớ bởi vì vì người đó là linh mục, khi mà ở trong tù cử hành thánh lễ thì âm thầm, nhưng mà dù âm thầm như thế thì linh mục cũng nhân danh cả giáo hội và hiệp thông với cả giáo hội, chứ không phải nhân danh cá nhân mình. Vấn đề bí tích quan trọng như vậy, thừa tác viên, giáo hội ủy quyền và giáo hội quản lý kho tàng các bí tích. Đó là một cái nét rất là nhỏ mà chúng ta dần dần tìm hiểu. Tôi xin cảm ơn và chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ.